Hôm nay thì
tôi
là cho nên đời nó chạm tự ái, do đó mà dễ sanh buồn phiền hoặc là âm hạnh. Nhưng mà đó là cái điều không hay, phải không? Là như vậy tức là sao? Tức là mang nặng cái bản ngã, không? Mà gọi là mang cái ngã, không? Tức là mang cái vô minh, bị vô minh nó che mờ. Như vậy thì sai, càng sai thêm, phải không? Chấp về thì sai, càng sai thêm. Chứ đúng ra thì được phê bình, thì tất cả là coi như là mình được nhắc, không? Được nhắc mới thấy được cái sai của mình. Chứ nếu mà ai mà cũng là tân bốc là nuôi chiều hết đời, anh nói là chị đó là đúng quá, hay quá, tốt quá, cái gì cũng đúng quá, hay quá, tốt quá, thì đâu có thấy sai của mình, phải không? Ai cũng khen hết, không có dám cho mình hết, thì làm sao thấy được cái sai của mình, cái khuyết điểm của mình để mà sửa, ha? Là còn nhiều khi mình chấp vào cái sai của mình đó, không nên chịu lắng nghe đó, thì vậy là nhiều khi nó còn biểu lộ ra cái sai của mình đó mà không hay. Như trong kinh Bát Vụ đó có câu chuyện đó, có một người tính tình hay là nói năng thô lỗ, ít có chịu lắng nghe, không? Cho nên một hôm trong một cái bàn tiệc thì có mấy người đang ngồi trong tiệc đó, cái mới bàn luận hơn đó, sẽ nói đến cái tên của anh đó. Ở anh đó là cái người mà tính hay nói năng thô lỗ, không? Sau bất chợt anh đi ngang qua, các bạn nghe được như vậy, anh liền nói xăng lên, anh lớn, anh la lớn, anh bảo là ai bảo là tôi thua lỗ, tôi thua lỗ chỗ nào? Thì cái gì đó do, thì những người kia liền cười bảo mà nếu mà anh mà không có nói năng thua lỗ á, thì hiện tại là anh gì đấy, phải không? Mới về nha, thì liền nói xăng lên, không? Rồi la lớn vậy. Mà bảo rằng ai bảo là tôi thua lỗ chỗ nào? Chứng minh thì rõ ràng, đó là chứng minh rõ ràng ngay đó là thua lỗ đó, nói năng thua lỗ ngay chỗ đó, còn chỗ nào nữa? Nhưng mà không thấy được, tức là không chịu lắng nghe, phải không? Chứ còn đúng mà người biết lắng nghe thì sao? Nghe ta nói vậy mình vậy đó, thì cái kiểm lại thôi, thấy hổ thẹn, chắc là mình cũng có cái chỗ sai sót gì đây, cho nên đời người họ mới phê bình, mới nói như vậy, mình mới tự kiểm tra ra mình, thấy được những cái sai sót của mình đó, mới chuyển quá, thì đó là mới tốt đẹp, phải không? Đó mới chuyển gọi là mới thật như là chuyển cái sai thành cái tốt, gọi là sửa sai, còn nghe phê bình cái thì nói chậm lên cái thì còn nghĩa là trả lại nữa, thì tất nhiên là càng sai thêm, mà càng biểu lộ cái sai của mình nữa, phải không? Hiểu không? Vậy là càng biểu lộ cái sai của mình ra nữa, cho ta thấy dễ thấy nữa. Đã đã thì ẩn nó đi, ta còn bớt thấy, còn bây giờ lại bày ra cho ta dễ thấy thêm nữa, phải không? Cho nên ở đây là mình phải khéo biết và là lắng nghe, biết để là mình có cái sự hậu thẹn, thì cái đó là có chuyển hóa, thì đó là có lợi ích lớn. Cho nên đây Phật mới nói đó, anh được những bậc hiền đức phê bình và sửa sai cho, giống như là cái người chỉ cho một kho vàng, chỉ cho kho vàng, đó là có lợi chứ không có hại. Cho nên là cần vui vẻ để mình lắng nghe, để mình tiếp nhận, để sửa sai. Thì đó cũng là cái bậc hiền đức. Như vậy thì mình cũng chuyển thành cái bậc hiền đức. Còn không nhận mình đó, rồi không biết lắng nghe đó, thì làm mà sao mà sửa sai được, phải không? Cho nên đây là cái điểm rất là gọi là thiết yếu đó, trong cái chỗ tu hành của mình hàng ngày. Quý vị tự nhớ, mình tất cả mình đang sống ở đây đó, là đang sống với cái tâm người, đang sống đây là đang sống với cái tâm gì? Đang sống với cái tâm được. Nếu mà đang sống cái tâm hư vọng á thì sao? Nếu đang sống tâm hư vọng thì tất nhiên là dĩ nhiên là còn ở trong cái sai lầm nhiều, phải không? Sống với cái hư vọng mà chưa sống với cái tâm chân thật, ha. À, nghĩa là hầu hết là bây giờ đang sống với cái tâm hư vọng, tức là cái tâm sanh diệt, phải không? Hay nói rõ hơn á là cái tâm chấp ngã, ha. Quý vị ở đây là có ai mà hết cái tâm chấp ngã chưa? Giờ ta lên thử coi. Tức là có ai còn hết, không? Còn hết tức là còn mang ít nhiều cái vô minh trong đó, ít nhiều tức là còn sống với cái tâm hư vọng đó, phải không? Thì giờ là chắc chắn là còn có sai lầm, phải không? Chưa hết vô minh thì chắc chắn là còn có sai lầm. Như vậy thì những cái điều mà mình nghĩ mình làm đó thì có hoàn toàn đúng không? Chắc chắn là hoàn toàn đúng không? Còn có mang vô minh, tức là còn có chút ít sai lầm đó, thì những điều mình nghĩ mình làm đó thì chắc là nó cũng còn có ít nhiều cái vô minh trong đó, phải không? Vậy thì nó có đúng á thì nó cũng đúng trong một cái khía cạnh nào đó thôi, chứ không thể gọi là đúng hoàn toàn, đúng hẳn gọi là mọi khía cạnh, phải không? Đó. Bởi vì mình chưa được nhất thiết trí, phải không? Chưa được nhất thiết trí thì tức là nó những cái điều suy nghĩ thì có cái nó cũng đúng, nhưng mà nó đúng trong những cái mặt nào đó thôi, chứ không phải là đúng 100%, đúng hoàn toàn hết, ha. Và như vậy thì nếu mà mình cứ suy nghĩ theo cái chủ quan của mình quá thì sao? Đó, nếu suy nghĩ theo chủ quan quá thì dễ có sai sót, phải không? Sai sót không ngờ được. Cho nên đây là mình phải biết khéo lắng nghe những bậc thiện tri thức, nha, để phê bình hoặc là nhắc chỉ cho mình thêm, thì mình mới thấy được những cái mặt mà mình còn khuyết còn kém để giờ mình bổ túc, ha, bổ túc thì mới chuyển, thì như vậy thì nó tốt đẹp, thì nó mới tăng thêm cái tốt đẹp, tăng thêm cái đúng của mình, bớt cái sai, ha. Chứ còn chắc vào đó thì đó là dễ, nghĩa là sai lầm. Ở trong kinh Pháp Cú ví dụ đó, trong cái phẩm gọi là minh triết đó, minh triết tức là phẩm gọi là sáng suốt, ha. Thì trong đó có một câu chuyện. Trong câu chuyện là thở xưa là có vị Phạm Chí, nam vị và Phạm Chí, Phạm vị này là tuổi mới 20 thôi, nhưng mà cũng có được cái thiên tài gọi là bẩm sinh đó, cho nên những cái việc lớn nhỏ thì anh ta nghĩa là nhìn qua thì anh ta liền biết, nam lanh lợi thông minh, cho nên anh tự cho mình là minh triết rồi, cho nên anh thầy là quyết sẽ là không hiểu hết những cái kỹ thuật ở trong thiên hạ. Nếu còn một ngày nào mà chưa thông á thì anh chưa phải là minh triết, ha. Do đó mà cái Phạm Chí này mới đi gọi là đi du học với tất cả những vị thầy hay, học những cái nghề nghiệp mà thiên văn địa lý y học đồ, nghĩa là để cho thông thạo hết, ha. Thì Phạm Chí này mới tự nghĩ mình đã giỏi như vậy rồi thì ai thì dám sánh bằng được, thôi giờ chi bằng mình hãy đi thử qua các cái nước đó để mình thi thố những cái tài nghệ của mình đó, để mình có thể thuyết phục mọi người, thì cái danh tiếng nó vang xa, tên tuổi lưu lại ở trong sử sách, nha. Thì bây giờ cái vị anh Phạm Chí này mới đi khắp nơi, thì đến một cái nước đó anh vào trong chợ thì anh gặp một người làm cung tên đang ngồi, nghĩa là tách dây gân rồi chuốt mũi tên, tay làm gọi là thoăn thoắt nhanh nhẹn, mọi người chen lấn nhau mua. Thì các anh đồng chí này tự nghĩ cái sở học của ta đây á, tưởng là đã đầy đủ rồi, không ngờ coi thường không học cái việc làm cung. Nếu mà cùng cái người này mà thi tài thì ta chắc là sẽ thua rồi. Tuy là biết nhiều cái nhưng cái này không học qua thì người mà đã làm quen rồi họ thuần thông thuần thạo, họ chút tên đầu nó nhanh nhẹn, còn mình chưa học là đưa chút là về chút là dùng về như vậy thì cũng còn có chỗ dở chứ không phải là hoàn toàn hay hết. Cho nên anh nghĩ rồi thôi, mình giờ phải theo học cái nghề này mới được. Cho nên anh mới theo cái gọi là bái cái vị mà ở làm cung này làm thầy dốc lòng học hỏi. Thì học không bao lâu thì anh cũng biết làm cung chút tên và cũng khéo hơn thầy nữa. Cho nên anh trả tiền công cho ông thầy rồi tiền từ giả đi ha, đi qua cái nước khác. Thì khi đó anh mới sắp qua sông, qua sông thì gặp một vị gọi là lái thuyền ha, lái thuyền tới lui qua lại. Anh này nói cái là qua lại lượn tới lượn lui khéo léo nhanh nhẹn cũng như bay. Thật thấy cái này giống như chưa từng thấy. Anh mới nghĩ mình tuy biết nhiều nghề nhưng mà cũng chưa học qua cái nghề lái thuyền này. Cho nên rồi tuy đây là cũng là một cái nghề nhỏ nhưng mà rồi nếu như mà gọi là thi thì ta cũng có thua cái anh lái thuyền. Chưa học lái thuyền thì gọi là thấy người ta lái nghĩa là nhanh nhẹn vậy chứ mình là vào cầm lái kia là làm chìm xuồng nữa. Cho nên anh lại mới học lái thuyền ha. Học xong thời gian ngắn thì anh cũng nghĩa là học nữa là còn qua anh thầy luôn ha. Sau đó anh tự giả đi đến nước khác thì anh thấy nghĩa là cung điện của vua chúa ha, cung điện nó nguy nga lộng lẫy rất là tốt ha. Anh coi giống như nhất thiên hạ. Anh mới nghĩ là cái người thợ mà xây cất cung điện này phải là cái tay quá khéo ha. Vậy là ta cũng phải học cái môn này nữa chứ phải là ta thua. Anh mới theo kiếm xin làm đệ tử của người thợ để xây cung điện. Anh học ha. Học xong được thời gian ngắn là anh cũng có nhiều vượt hơn thầy, tức là thông minh lanh lợi có tài gọi là thiên tài bẩm sinh mà. Cho nên rồi anh cũng tặng cho ông thầy số bạc rồi cái thì mới đi khắp trong gọi là 16 nước trong thiên hạ đó. Bây giờ mới thách thức thi tài với mọi người. Anh bây giờ mới sinh tâm gọi là cống cao đó, không tự gọi là tự đại đó, cho rằng trong đời này coi như không còn ai hơn ta nữa. Thì lúc ấy Đức Phật ngài ở Tinh Xá Kỳ Viên, ngài ở xa ngài mới thấy cái người này, ngài thấy là như vậy thì cái anh này cũng là có duyên để mà quá độ. Cho nên Phật mới liền quá ra vì Sa Môn cầm tích trượng ôm mình bác đi đến trước cái người trước cái anh này ha. Thì ở trong nước á lúc ấy là chưa có đạo pháp cho nên là chưa ai từng thấy vị Sa Môn, bởi vậy mà vị Phật chí này mới lấy làm lạ, không biết đó là cái người gì mà cái hình tướng là lạ vậy ha. Chứ ông định hỏi thăm thì cái vị Sa Môn đó đã đi đến bên cạnh ông hỏi: tôi đã đi qua nhiều nước rồi, thấy nhiều phong tục học phục sức đó nhưng mà chưa thấy ai mặc như ông ha. Thì những cái vật lạ ở trong tâm miếu đó, tôi từng thấy qua nhưng mà sao mà không có thấy thứ nào giống mình đá con cầm ha. Vậy ông là ai mình dám trang phục nó khác thường như vậy? Thì cái vị Sa Môn mới trả lời: tôi là người tự điều phục mình ha. Tôi là người tự điều phục lấy mình. Thì vị Phật chí mới ngạc nhiên hỏi: sao gọi là tự điều phục mình? Thì bây giờ vị Sa Môn đó mới dựa vào sự học tập của anh Phật chí này đó mới nói bài kệ ha, là thợ cung thì lo chú tên, thiền sư thì lo lái thuyền, thợ mộc thì lo cưa đục, người trí thì điều phục mình. những người thợ làm cung thì lo chúc tân, người thiền sư thì lo lái thuyền, người thợ mộc thì lo cưa đục, nhưng mà cái người trí là lo điều phục lấy mình. Là quý vị nhớ không? Vậy điều phục lấy mình là cái bậc trí chứ không phải là bậc thường. Là như tảng đá to lớn, gió thổi chẳng động lai, người trí tâm an định, khen chê chẳng đổi thay. Là người trí phải đối trước những sự khen chê đó, tâm mới là vẫn an định chứ không đổi thay. Như hồ nước rất sâu, trong lặng sáng một màu, người trí tuệ nghe đạo, tâm thanh tịnh hết sầu. Người trí nghe được những cái đạo màu, tâm gạn lọc thanh tịnh, cho nên là hết sầu lo phiền não. Thì vị sa môn nó kể xong mới bay lên hư không hiện lại thân Phật. Thân Phật kiếm 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, hào quang rực rỡ. Sau đó thì Phật mới hạ xuống đất, mới nói với Phật trí, đây chính là cái sức điều phục mình biến hóa ra trong đạo của ta. Thì cái vị Phật trí này mới quỳ mọp sát đất, đảnh lễ, hỏi xin cho biết yếu chỉ mà điều phục mình đó là cái gì? Cái yếu chỉ mà để điều phục mình đó là cái gì? Thì Đức Phật mới dạy là năm giới, thập thiện, lục độ, bốn tâm bình đẳng, tứ thiền, ba môn giải thoát, đó chính là cái pháp yếu để điều phục lấy mình. Các thứ kỹ thuật như là làm cung, lái thuyền, điêu khắc v.v. đều là việc hay giỏi ở trong thế gian, còn tâm lý buông lung thì sẽ đi vào con đường sinh tử. Những cái chuyện mà gọi là làm cung, lái thuyền, điêu khắc rồi đó cũng là cái chuyện hay giỏi trong thế gian. Nếu mà mình tâm lý để cho buông lung, không có điều phục đó thì đó đi vào con đường sinh tử. Chính điều phục tâm đó, thì đó mới là cái quý báu ở trong đạo. Thì cái việc thậm chí nghe xong quan hỷ, xin làm để Đức Phật. Để cho thấy rõ cái việc thậm chí này. Ban đầu là tự cao, tự đại, để cho mình là cái nhà hiểu biết hết những cái việc trong thế gian, phải không? Nhưng mà tới chừng gặp Phật Phật mới quá độ để cho thấy còn có những cái điều mà ông chưa biết, phải không? Cho nên chủ quan quá, cho là mình trên hết, nhưng mà đâu biết là trên đời còn có những điều mình chưa biết, phải không? Đâu phải cái gì mình cũng biết hết, cho nên mình biết cũng hạn chế trong cái giới hạn nào đó thôi. Bởi vì tâm mình sống ở đây là cái tâm còn cái trong giới hạn, tâm sinh diệt mà còn sống với tâm sinh diệt, tâm hư vọng thì cái tâm này nó còn giới hạn, cho nên những điều hiểu biết của mình đó nó cũng giới hạn chứ không phải là biết hoàn toàn, phải không? Mà vậy mà dám chủ quan đó thì tất nhiên là nó dễ sai sót. Cho nên đây là cũng để mà nhắc nhở, để mà đánh thức mà cho mọi người, ta phải khéo biết gọi là khiêm tốn trở lại đó, phải kéo biết lắng nghe chứ không có quá gọi là tự đại, tự cao, cho là mình cái gì cũng đúng hết, cái gì cũng hiểu hết, nhưng mà tới chuyện kiểm lại đó thì có những chỗ sai sót mà mình không hay, mà có khi thì do cái chữ chấp đó rồi cái thì mình còn chấp vào cái chỗ sai của mình nữa, không? Cho là ta là hiểu hết rồi, không? Cho nên là có khi sai cũng không dám nhận sai nữa. Quý vị thấy có không? Khi mà nghĩ mình đúng hết rồi thì có khi sai không dám nhận sai. Bởi vì sao? Bởi vì ta là đúng rồi mà sai lỡ thì người ta chê mình dở sao? Phải không? Đó, thì nên ta càng sai thêm. Đó, cho nên là phải biết lắng nghe thì mới thấy được những cái chỗ sai sót của mình đó để chuyển qua thì mới thành tốt đẹp hơn. Cũng ở trong kinh Pháp Cú Thí Dụ đó có một ông trưởng lão Bà La Môn, ông này tên là Tác Giá Đi Kiền, ông cũng thông minh tài giỏi và có bậc nhất ở trong nước, ông có cả 500 người đệ tử thường xuyên theo học, do vậy mà ông cũng tốn cao, ông tự đại, coi như là xem là cho thiên hạ này chỉ có mình là nhất, cho nên ông mới thường lấy một cái lá quanh quận này, đi khắp nơi. Người ta thấy lạ, hỏi ông làm cái gì kỳ vậy? Thì ông nói rằng tôi sợ cái trí tuệ nó tràn ra ngoài, cho nên là tôi không lấy để nó tràn ra ngoài. Bây giờ coi cái hạt không để ra không cái gì hết. Nghĩ mình là trên hết rồi, cho nên sợ trí tuệ nó tràn ra, giờ lấy sách bọng lại để nó tràn ra. Mà quý vị nghĩ làm gì đó thì sao? Là biểu lộ là mình thiếu trí tuệ rồi. Ngay đó là biểu lộ là thiếu trí tuệ rồi, còn này. Phải không? Trí tuệ là sao trạng ra ngoài, mà ra lấy lá sắt mà lấy đọc đọc. Vậy thì rõ ràng là thiếu trí tuệ rồi. Nhưng mà vậy mà tưởng mình là trí tuệ chứ. Là quý vị có thấy không? Cho nên là lúc đó là coi như là mất sáng suốt rồi. Phải không? Đó. Cho nên cái điều nó mới làm là như vậy. Bởi vậy mà một hôm ông nghe có Đức Phật ra đời ha, việc quá đạo hết thành công, cho nên ông mới xin cái tâm đố kỵ. Ông nói trên đời này chỉ có ta là trên hết, tại sao có người thứ hai nữa? À, cho nên ông ăn ngủ ngủ nghỉ không yên. Cho nên ông mới nói với các vị đệ tử, nói là ta nghe rằng Sa Môn Bồ Đà nó tự xưng là Phật, có những hiểu biết tất cả, nay ta sẽ đến đó để mà gạn hỏi những cái việc sâu xa vi diệu để khiến cho người ta bối rối hết đường trả lời. Đó, cho nên nghĩ là mình là trên hết rồi. Đó. Nói xong ông mới cùng một số đệ tử đi đến tinh xá Kỳ Viên á, nghe không? Đứng ở ngoài cổng thì từ xa ông Trâm thấy nghĩa là từ chung của Đức Phật nó rực rỡ, nó quay nghiêm, nghe không? Giống như là gọi là mặt trời mới mọc đó. Thì bảo nhau mới sanh cái tâm quan hỷ, vừa quan hỷ mà cũng vừa hơi kính sợ. Ông mới rẽ cái đám đông đi thẳng đến Đức Phật làm lễ. Đức Phật mới bảo ông ngồi xong, ông mới thưa Đức Phật rằng cái gì gọi là đạo, điều gì gọi là trí, còn sao gọi là trưởng lão, sao gọi là đoan chánh, sao gọi là sa môn, sao gọi là tỳ kheo, sao gọi là hiền minh, hiền minh tức là sáng suốt, còn sao mới gọi là có đạo, thì sao mới gọi là vâng giữ giới. Nếu như ngài đã đợi được á thì tôi nguyện theo làm đệ tử. Thì ngay đó ha, Đức Phật mới xem xét cái căn cơ của ông. Phật mới dùng những cái bài kệ, Phật mới trả lời ha, Phật mới trả lời là thường từ mẫn hiếu học, tâm chân chánh tu hành, chỉ gìn giữ tuệ báo, đây chính gọi là đạo. Ha, Phật gọi là người mà có lòng từ thương xót mọi người, hiếu học, tâm biết hiếu học, tâm chân chánh tu hành, ha, tâm biết chân chánh tu hành, chỉ gìn giữ cái trí tuệ quý báu của mình, tức là cái báu trí tuệ ở nơi mình, thì đó chính là đạo. Đạo là như vậy đó, chứ không phải đạo là trên chữ nghĩa. Nghĩa là phải có lòng từ mẫn, biết thiếu học, tâm phải chân chánh tu hành nữa, để mà gìn giữ cái của báu trí tuệ của mình. Thì đó mới gọi là đạo. Còn gọi là người có trí thì không cần biện luận chi, ai tự tại vô quý, làm lành là bậc trí. Nghĩa là người có trí là không phải là biện luận nhiều, mà gọi là bậc trí, mà phải là ai là tự tại vô quý, tự tại vô quý đối với tất cả, và làm lành, làm thiện, thì đó là cái người trí. Chứ còn không phải là chỉ lo quyền lực. Còn gọi là bậc trưởng lão không phải do tuổi cao, thân già và tóc bạc, hạng sửng ngu khác nào. Tức là nói là trưởng lão là không phải tuổi cao, rồi thân già tóc bạc mới gọi là trưởng lão. Như vậy, nếu như vậy đó mà dù cho tuổi cao, tóc bạc, mà rồi không có tu hành, không có giới đức thì đâu gọi là trưởng lão. đó là chỉ có hình tướng thôi, chứ còn cái thực chất thì không có. Cho nên Phật nói như vậy, giới hạn ngu xuẩn thì có khác gì ha. Cho nên Phật nhắm là cái thực chất ở bên trong, chuyển lão là không phải ở cái đầu bạc mà ở cái tâm ha. Tâm nó giới cao không, trong sạch không, rồi trí tuệ sáng suốt không, có nghĩa là đạo đức thì tuy là tuổi trẻ mà cũng gọi là trưởng lão được. Trưởng lão là không phải là trên hình thức không, là còn hình thức tuy là tóc bạc mà bên trong thì nó trống rỗng, thì vậy là chỉ còn cái tôi chỉ chịu sinh ra. Ai coi theo chánh pháp từ bi đạo đức cao sáng suốt lại thanh tịnh xứng trưởng lão quý ba đó, học dạy rõ ràng ha. Nếu ai noi theo chánh pháp có lòng từ bi, có đạo đức cao, tâm sáng suốt thanh tịnh thì đó là xứng với cái danh trưởng lão. Vậy là không phải là ở tự tác. Còn người gọi là đoan chánh không phải đẹp như hoa, trong tham lam tật đố nói và làm trái xa không. Phật nói người và con chánh tốt đẹp đó không phải là người đó gọi là mặt đẹp như quá ha, mà gọi là con chánh tốt đẹp mà trong lòng tham lam tật đố rồi nói và làm nó ngược nhau, thì vậy là chỉ có hình thức thôi, cũng chưa phải là thật tốt đẹp, không phải thật là con chánh không. Ai bỏ được điều ác dứt tận đến nguồn cơn, trí tuệ không giận hờn mới là người đoan chánh. Đó, người mà đoan chánh tức là phải như vậy đó, thấy không? Bỏ được điều ác, nghĩa là bỏ được ác thì dứt tận đến gốc, có trí tuệ không giận hờn, tức là thường không có sân giận, thì đó mới thật là đoan chánh, mới là tốt đẹp, thấy không? Chứ còn mà nói mà đoan chánh mà nổi giận lên là tốt đẹp không? Nói mặt là thấy tốt không? Đó, hoặc là ngoài thì thấy vẻ mặt đẹp nhưng mà trong lòng á thì tham lam mà đủ thứ, thì vậy là cũng không phải là thật đẹp, đó là chỉ hình thức thôi, chỉ có dáng bề ngoài thôi. Phật không có chấp nhận cái đó, mà đẹp từ ở bên trong ha. Đó, còn gọi là bậc sa môn không phải do tạo tóc ha. Nếu vọng nữ tham lam thì khác chi hạng phàm tục. Tức là nếu mà tạo tóc mà đầy vọng ngữ tham lam thì cũng giống như người phàm tục, cho nên là Phật dạy là về sa môn không phải là tạo tóc. Ai biết được điều ác mở rộng đạo nhiễm màu, tâm lý không vọng tưởng chính thật bậc sa môn. Sa môn là tự trong tâm đó, không nghĩa là tâm biết được điều ác không, mở rộng được đạo sâu xa nhiễm màu, tâm lý không vọng tưởng thì đó mới xứng với cái danh sa môn. Là sa môn là như vậy, chứ không phải là chỉ ở trên hình thức tạo tóc. Gọi là tỳ kheo không phải đi tất thực, tà hạnh mong cúng thí chỉ là cầu danh xuông. Tỳ kheo không phải là cái người mà đi tất thực không, mà làm tà hạnh, tức là cái hạnh nó gọi là tà vậy, không có tốt để mà mong cúng thí, tất nhiên là làm cái giác bề ngoài nhưng mà trong tâm thì không tốt, mong mỗi người ta cúng thí đó là gạt người, thì đó gọi là chỉ là cầu danh xuông, có danh mà không có thực. Ai dứt bỏ nghiệp tội, thanh tịnh tu phạm hạnh, trí tuệ phá được ác, chính thật bậc sa môn có bậc tỳ kheo. Bậc tỳ kheo là như vậy đó, dứt bỏ được những cái tội nghiệp, tu hành thanh tịnh, phạm hạnh, có trí tuệ phá được những điều ác, thì đó mới là tỳ kheo, chứng danh tỳ kheo. Đó không phải là tỳ kheo mà chỉ ở trên cái hình tướng bên ngoài thôi. Rồi, gọi là bậc thiền minh chẳng phải im không nói, nếu dụng tâm không khéo làm dáng bên ngoài thôi. Bậc thiền minh bậc thiền minh sáng suốt thì bậc là hiền kiếp rồi đó ha, nhưng mà bậc như vậy đó thì vậy không phải là chỉ im lặng không nói nha, là bậc nghĩa là hiền minh sáng suốt. Nếu mà dụng tâm không khéo thì chỉ là làm dáng bên ngoài thôi ha. Nghĩa là bên ngoài thì giống như là yên lặng không? Không nói gì nhiều, nhưng mà trong tâm thì nghĩ đủ thứ chuyện à, thì ta như vậy ha. Ai lòng giữ vô vi, hạnh thanh tịnh vô chấp, tâm bị thử bất lặng, chính thật bậc hiền minh. Bậc hiền minh đó phải là lòng vô vi không? À, hạnh thanh tịnh không có chấp không? Không có chấp, không có bám nhiếu không? À, tâm nghĩa là không có tâm bị thử không? Đó, tức là chia sanh nghĩa là nhân ngã không? Ta người cao thấp thì đó mới là bậc hiền minh, là bậc sáng suốt hiền minh là như vậy. Còn gọi là bậc có đạo, không riêng cứu một ai, cứu giúp cho tất cả, không hại kẻ vô đạo. Tức người có đạo đó là không có phân biệt, không phải là chỉ cứu người này không cứu người kia. Ai là mình, ai mình thích thì cứu, mình độ, ai mình thích thì thôi. Phải không? Ưa người này kẻ thì độ, ưa thì thôi. Thì đó chưa phải là người có đạo. Mà đây là đối với người không vô đạo cũng không hại, cũng có tâm để cứu độ. Cho nên người phụ trì chánh pháp không phải tụng nói nhiều, tuy rằng nghe học ít, song khi pháp hành trì giữ đạo không quên lãng là phụ trì pháp tạng. Nó hờ người mà phụ trì chánh pháp đó không phải là tụng nhiều nói nhiều, bởi vì không phải là tụng kinh nhiều rồi nói nhiều luận nhiều, tuy rằng nghe học ít nhưng mà xong y pháp hành trì đó là quan trọng đó. Tuy là nghe học ít nhưng mà nghe biết vân giữ hành trì thực hành đó, giữ đạo không quên lãng đó, thì đó mới thật là phụng trì pháp tạng. Quý vị thấy không? Không phải là gọi là mình nghĩa là nó là tụng nhiều nói nhiều là hay, nếu mà tụng nhiều nói nhiều mà là không có thực hành đó thì không có đến đâu. Cho nên là nhiều khi là nghe, tuy là nghe học hết nhưng mà nghe rồi cái thì biết nha, đi đó thực hành thì nó mới có được nghĩa là cái sức gọi là chuyển hóa nội tâm của mình ha, đó thì mới có cái sức gọi là thấm nhuần được chánh pháp đó. Cho nên ông gọi là ông Bà La Môn Tác Giá Như Kiền này và 500 vị đệ tử nghe xong á, tâm liền vui mừng khai ngộ, thì lúc đó hết còn kiêu mạn mới xuất gia theo Phật. Giờ mới thấy là vậy thì trí tuệ của mình đó vẫn còn kém ha. Cho nên trước kia cứ tưởng đâu là mình là gọi là trên hết ha, trí tuệ của mình là coi như nhất thế gian rồi, sợ cho nên mới lấy cái sắt để mà bật cái bụng lại cho nó tràn ra, nên thấy rõ nhiều khi rồi nghĩa là quá chủ quan ha, chủ quan coi như là coi như là giống như là giữa trời này là không có ai hết, chỉ có mình thôi, phải không? Nhưng mà không ngờ như vậy là những cái gọi là những cái sai sót không? Những cái phía của mình nó đã lộ ra đó rồi mà đâu có hay, bởi chúng ta quá chủ quan rồi ha. Chứ còn nếu mà có ai mà biết khéo nói là ông mà cho rằng mình là trí tuệ hơn hết vậy đó, trí tuệ mà giỏi vậy đó mà lại còn làm như vậy đó là sao? Nên làm biểu lộ ra cái thứ trí tuệ rồi phải không? Đó nó rõ ràng như vậy rồi. Cho nên ở đây ta là để nhắc cho mọi người thấy người mà có lòng tự cao không tự đại như vậy đó là phải khéo biết khiêm tốn trở lại, biết lắng nghe không, chớ có quá chủ quan vội cho mình là hơn hết. Bởi vì có nhiều khi mà chủ quan quá không thì nó cũng có những điều sai sót ở trong nhà thiền á, cũng như có câu chuyện đó là ngày tổ bát trưởng á, hôm ngày bảo ngày linh hữu loại này chắc là sửa qua thời gian nhưng đánh hàng rồi, cho nên là mới thử bảo là linh hộ đó ông vạch trong lò coi có cái cửa gì không. Thì linh hộ đến vạch vạch trong lò hơi thấy không còn lửa gì hết, mới thưa là không có. Thì ngài bắt chuyện ngài mới đến vạch sâu xuống sâu trong đó thì nó còn chút lửa nó còn đậm ở dưới, ngài mới giơ lên nữa nó không có cái này cái gì. Thì như vậy đó là vừa khai thị cái thiền yếu chỉ thiền cho ngài linh hữu, không? Nhưng mà đây mình cũng là lấy cái này để mà kiểm lại để cho thấy là nhiều khi phải chủ quan, không? Chủ quan thấy như vậy đó là coi như là đúng rồi đó, như trong đó mình bới mình xong mình thấy là không có lửa gì hết rồi, chủ quan chắc chắn rồi, không? Cho nên mới thưa không có lửa. Nhưng mà không ngờ là cũng còn có sai sót luôn đó. Cho nên ngày bắt chuyện ngày đến ngày vạch bới bới sâu sâu vào thì thấy vẫn còn có chút lửa đó, thấy được những cái chỗ những cái sót của mình, không? Cho nên quý Phật tử nghe đó rồi để mà mình kinh nghiệm trong cái cuộc sống, trong cái tu hành của mình, tu học để mình phải khéo biết khiêm tốn, để biết lắng nghe thì nó sẽ học được nhiều cái điều hay thêm, chứ đừng có quá chủ quan. Trong kinh Pháp Cú, trong cái phẩm gọi là phẩm ngu đó, thì trong đó có một đoạn pháp cú mà Phật dạy là